kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Theo các bạn, một trong những hệ quả của sự phát triển của thời đại là gì? Xin được bắt đầu số radio ngày hôm nay bằng một câu hỏi như vậy. Ngoài những sự tân tiến của công nghệ, sự chuyển dịch của kinh tế, vân vân, những điều mà chúng ta có thể dễ dàng liệt kê, thì còn một sự đổi thay khác, đó chính là chúng ta sẽ được tiếp cận với nhiều tri thức mới, đặc biệt là những tri thức giúp ta hiểu rõ bản thân mình, dễ dàng định nghĩa chính mình hơn. Ngày nay, chúng ta được lắng nghe hàng loạt những thuật ngữ tâm lý mới như trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực, vân vân, hay một vài những thuật ngữ hiện đại mà các bạn trẻ bây giờ vẫn hay nhắc tới như red flag, pink flag, ghost, vân vân. Đó đều là những thuật ngữ mà ngày xưa thế hệ ông bà hay ba mẹ chúng mình gần như chẳng bao giờ có, chẳng bao giờ biết. Hoặc cũng có thể là xét về bản chất, tất cả những trạng thái tâm lý đó vẫn âm ỉ tồn tại trong tâm khảm những thế hệ đi trước, nhưng họ khó có thể gọi tên, khó có thể làm rõ để hiểu thấu chính họ. Kiểu với họ, trầm cảm hay rối loạn âu lo hay những biểu hiện tâm lý khác chỉ đơn giản là những sắc thái khác nhau của việc họ đang yếu đuối hoặc lo lắng mà thôi. Cá nhân mình thấy, việc mà ở thời đại mới chúng ta được tiếp cận với nhiều thuật ngữ tâm lý là một điều rất tốt. Bởi như đã nói ở trên, tất thảy những điều này sẽ giúp người trẻ có thể định hình rõ bản thân, hiểu một cách chi tiết và tường minh trạng thái tâm lý của mình để điều chỉnh trước khi tâm lực mình trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những điều tích cực kể trên, chúng ta cũng phải đối diện với một vấn đề, đó là chúng ta đôi khi hay ngộ nhận rằng bản thân đang mắc phải những trạng thái tiêu cực đó, dù thực tế rất có thể rằng mọi thứ không thực sự căng thẳng tới mức độ đó. Thậm chí có một hệ quả đáng sợ hơn rằng những thuật ngữ tâm lý kia bỗng chốc trở thành một thứ ngụy biện khi bản thân đơn thuần không muốn đối diện với một điều gì đó. Tất nhiên, mình cực kỳ tôn trọng tất cả những trạng thái tâm lý của mọi người và hoàn toàn không có ý phán xét thái độ hay cảm xúc của bất cứ ai. Nhưng mình nghĩ rằng bản thân mỗi người, kể cả mình, phải luôn luôn có ý thức rằng khi khẳng định mình đang mắc phải một trạng thái tâm lý nào đó, mình phải xem xét thật cẩn trọng trước khi phát ngôn, tránh để những thuật ngữ kia được nói ra chỉ như một thứ để chúng ta lãng mạn hóa nỗi buồn, hình tượng hóa sự yếu đuối, hoặc đáng trách hơn là hợp lý hóa sự trốn tránh của mình để không phải đối diện với bất cứ một điều gì đó. Mở đầu dài dòng như thế, bởi 11 ngày trước, mình nhận được một lá thư mà bản thân mình băn khoăn rất nhiều, đúng như tiêu đề của số radio ngày hôm nay: trầm cảm hay chỉ đang trốn tránh tình yêu? Thân gửi radio người giữ kỷ niệm. Em là một fan cứng của Kể Cho Tôi Nghe từ lâu. Giọng của anh đưa em vào mỗi giấc ngủ với những bức thư của các bạn gửi đến. Nhiều lần em muốn gửi thư nhưng không dám vì ngại. Tuy vậy lần này em đã mạnh dạn viết thư này để gửi anh và mong anh cho lời khuyên. Em năm nay 23 tuổi và đang có một anh người yêu hơn em 5 tuổi. Bọn em quen nhau qua một lần em đi cà phê và anh ấy ra xin info của em anh ạ. Nói chuyện với anh ấy ở trên mạng em thấy khá vui. Hai đứa tán tỉnh nhau được khoảng gần 2 tháng thì chính thức yêu. Những ngày mới yêu nhau, em thật sự cảm giác yêu và được yêu. Anh ấy mua tặng em rất nhiều đồ, đặc biệt là đồ ăn, vì em thích ăn vặt. Chúng em cũng gặp nhau rất nhiều và tình cảm vì thế cũng đi lên. Nhưng khoảng 1 tháng đổ lại đây, chúng em gặp nhau rất ít, 1 tuần gặp 1 lần, và những lần đi chơi cũng không được vui vẻ như trước. những tin nhắn cũng thưa dần đi và anh ấy chẳng còn gọi em là bé yêu như mọi khi nữa anh ạ. Đỉnh điểm có một lần, anh ấy không trả lời tin nhắn của em trong hơn 2 ngày, dù em có nhắn tin như thế nào. Đến ngày thứ 3, anh ấy mới trả lời lại em và thực sự em đã bật khóc. Em khóc vì tủi thân lắm, anh ạ. 2 ngày ấy em vẫn thấy anh ấy online Facebook và TikTok nhưng không trả lời tin nhắn của em. Em khóc vì câu trả lời anh ấy nhắn sau 2 ngày không nói chuyện đó là những ai cần cười và anh ấy coi như không có việc gì xảy ra. Em có nhắn hỏi vì sao anh không trả lời tin nhắn của em suốt 2 ngày và nhận được câu trả lời là anh rơi vào trạng thái trầm cảm lần nữa và không muốn nói chuyện với ai cả. Thực sự khi em nhận được câu trả lời thì em không biết phải làm gì anh ạ. Em vừa thương, vừa giận, nhưng giận nhiều hơn thương. Anh ấy đã không muốn em cùng trải qua khoảng thời gian ấy. Phải chăng anh ấy coi em như không tồn tại? Em còn nhắn cho anh ấy những tin nhắn rất dài và chỉ nhận lại là những dòng cụt lủn như ừ, bệnh của anh thế. Và em không nhận được bất cứ lời xin lỗi nào. Điều em cần ở đây chỉ đơn giản là anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, để anh đưa bé yêu đi ăn nhé. Là em không giận nữa rồi. Nhưng đằng này em chẳng nhận được lời nói nào như thế từ anh. Đổi lại là thái độ coi như chẳng có gì xảy ra. Lúc cãi nhau, anh còn nói anh biết thời gian qua em ấm ức, nhưng anh cũng chẳng làm gì để xoa dịu em. Em thất vọng về anh ấy nhiều lắm, nhưng em cũng thương anh vì bệnh trầm cảm khiến anh ấy hành xử như vậy. Có thể anh không muốn chuyện xảy ra như thế, đúng không anh? Em giận anh ấy được 8 ngày rồi. Giữa chúng em chỉ còn những lời nhắn tin qua lại, chẳng giống một đôi yêu nhau. Em thì muốn gặp trực tiếp để nói chuyện, nhưng hình như anh ấy không muốn gặp em và luôn trốn tránh việc gặp nhau. Em dối lắm. Em vốn là một đứa hay nghĩ nhiều, giờ thêm việc này xảy ra khiến em cứ suy nghĩ mãi và ảnh hưởng đến việc học trên trường, dù em đang trong quá trình làm luận án tốt nghiệp. Thư đã dài quá rồi. Em viết lúc đang làm bài, nhưng nước mắt cứ rơi và đầu không nghĩ được gì. Mong bức thư này sẽ được anh đọc sớm và em có thể giải quyết xong việc này. Em vẫn còn muốn yêu thương anh ấy nhiều lắm, anh ạ. Cảm ơn anh và mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người ngủ ngon. Trước tiên thì cho anh xin lỗi nếu như những nghi vấn như trên tiêu đề của số radio này có thể làm tổn thương bạn trai em và phần nào đó khiến em không hài lòng. Rõ ràng là câu chuyện nào cũng nên lắng nghe từ hai phía đúng không? Nhưng cơ bản là khi đọc những dòng tâm sự của em thì anh rất cảm thông cho những nỗi niềm của em. Cô gái nào mà chẳng mong được người yêu mình quan tâm vỗ về, hoặc kể cả có những khi chẳng nhận về được những sự quan tâm xứng đáng thì ít nhất cũng phải nhận về những lời giải thích chính đáng chứ. Chúng ta công nhận không? Chưa kể là mối quan hệ của cả hai còn là mới chớm thì những sự quan tâm, những lời giải thích chính đáng càng trở nên cần thiết. Đó không phải là sự ích kỷ của một trái tim đang yêu, mà đó là phép tôn trọng tối thiểu khi cả hai bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Nếu thực sự bạn trai em đang trầm cảm thật thì có thể hiểu được trạng thái tâm lý của cậu ấy lúc này. Quả thực, những người trầm cảm thường rất dễ rơi vào vòng suy nghĩ chán nản, mất hứng thú với các hoạt động hàng ngày, kèm theo sự thay đổi tiêu cực trong các vấn đề về ăn, ngủ, năng lượng, sự tập trung và cách nhìn nhận giá trị của bản thân. Khá là giống với những biểu hiện của bạn trai em. Tuy nhiên, theo anh, đó không phải là những trạng thái của một người trầm cảm trong tình yêu, đặc biệt là người mới yêu, và đặc biệt hơn nữa là của một người vốn luôn chủ động trong mối quan hệ với em. Hãy nhớ về cách mà cậu ấy chủ động xin info của em, chủ động nhắn tin, chủ động mua quà, vân vân. Nhưng sự chủ động ấy bây giờ đâu rồi? Cậu ấy lại không thể chủ động thông báo về tình trạng của bản thân cho em khi mình gặp phải những tổn thương tâm lý hay sao? Anh không luận giải được lý do vì sao ngay ở thời điểm tình yêu đang nồng nàn và thăng hoa nhất thì cảm xúc đó lại không đủ để cậu ấy thông báo cho em về tình trạng của cậu thông qua một tin nhắn. Dù rằng mạnh mẽ giấu đi những tổn thương cỡ nào thì anh tin rằng người ta cũng đều muốn yếu đuối với người mình yêu chứ. Cứ cho rằng cậu ấy đang rất trì trệ về cảm xúc đi, nhưng có lý nào lại khiến cho người mình yêu tổn thương nhiều hơn cả những tổn thương của chính mình đâu em. Ngay cả xét tới giả thiết rằng cậu ấy muốn chọn cách lạnh nhạt để đẩy em ra xa, thì thay vì những lời nói không đầu không cuối, thẳng thắn một câu chia tay, chẳng phải là một điều dễ dàng hơn là sự giày vò này sao? Khi đọc lá thư của em, anh đã rất chú ý đến một chi tiết, đó chính là câu nói của người yêu em rằng anh rơi vào trạng thái trầm cảm lần nữa và không muốn nói chuyện với ai cả. Anh cực kỳ để ý đến từ mà cậu ấy sử dụng, đó là lần nữa. Và câu hỏi anh muốn đặt ra rằng nếu quả thực đây là lần nữa, thì tại sao cậu ấy vẫn lựa chọn cách khiến những người thân yêu quanh mình tổn thương như vậy mà không phải là một sự lựa chọn hợp lý hơn? Sự hợp lý đó đôi khi chỉ cần giản đơn là một câu tâm sự rằng cậu ấy đang thực sự gặp phải chuyện gì thôi mà. Xin đừng nhầm lẫn rằng anh đang phán xét những tổn thương tâm lý của cậu ấy. Anh tin rằng anh đã thực hiện đủ những số radio để em và tất cả những người bạn lắng nghe hiểu rằng anh luôn nghiêm túc và tôn trọng những thương tổn tâm lý, đặc biệt là hội chứng trầm cảm mà những người bạn đã tâm sự với anh. Tất cả những phân tích của anh từ trên đến giờ chỉ mong em và các bạn hiểu rằng chúng ta đừng nên nhầm lẫn giữa việc bạn ấy đang trầm cảm với việc bạn ấy có quyền làm tổn thương em. Hay nói cách khác, đừng ngộ nhận rằng người tổn thương có quyền làm tổn thương người khác. Nói đến đây thì anh lại muốn quay trở lại với chính những nghi vấn mà anh đã nói tới lúc đầu, nằm trong tiêu đề của số radio ngày hôm nay. Đó là cậu ấy trầm cảm thật nên muốn buông bỏ mọi thứ, hay trầm cảm chỉ là một cái cớ để cậu ấy chối bỏ tình yêu? Bởi anh luôn tin rằng tình yêu một khi đủ lớn, nó sẽ giúp người ta chiến đấu để chiến thắng những thương tổn thay vì đầu hàng. Và với một người trầm cảm như cậu, khi mà ngay trước đó cậu ấy vốn luôn yêu em tới độ say mê, chẳng có lý nào cậu ấy lại lựa chọn tước bỏ đi tình yêu, nguồn sống có thể giúp cậu ấy trở về với cuộc sống. Vậy nên, dù biết nói ra điều này có thể sẽ phần nào không khiến em thấy thỏa đáng, nhưng liệu có khi nào tình cảm của cậu ấy dành cho em là chưa đủ lớn hay không? Đấy là anh đặt ra nghi vấn như vậy để em và các bạn thính giả có thêm góc nhìn, suy ngẫm về câu chuyện này thôi. Còn về phần anh ấy, thì chia sẻ thật lòng, anh có cảm giác rằng cậu ấy không nói dối về tình trạng của mình đâu. Rất có thể cậu ấy đang trầm cảm thật. Tuy nhiên, qua những biểu hiện của cậu thì anh thấy rằng cậu ấy vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho tình yêu này đâu. Bởi cậu ấy chưa thể cùng một lúc đối diện với hai áp lực, vừa giải quyết những thương tổn tâm lý, lại vừa làm chủ tình yêu của mình. Rốt cuộc thì cậu ấy lại lựa chọn một, và buồn là sự lựa chọn ấy không có em. Cơ bản thì đây không phải là câu chuyện ai đúng ai sai. Việc cậu ấy trầm cảm thời điểm này không phải là một lỗi lầm để oán trách. Việc em muốn được tôn trọng bằng một lời thông báo từ cậu ấy cũng chẳng phải là một sự ích kỷ đáng để phê bình. Chỉ là một trong hai người chưa sẵn sàng cả tâm lực, thể lực, trí lực cho tình yêu, thì tình yêu ấy sẽ không còn phù hợp nữa, ít nhất là ở thời điểm này. Bên trên, lúc anh phân tích, anh đã đặt ra câu hỏi là liệu tình yêu của cậu ấy dành cho em có đủ lớn hay không? Và đến lúc này, anh muốn đặt ngược lại câu hỏi đó cho em. Liệu rằng tình yêu em dành cho cậu ấy có đủ lớn hay không? Đủ lớn để em bao dung cho tất thảy những thay đổi đột ngột trong tâm lý của cậu ấy hay không? Đủ lớn để cảm thông và chấp nhận sẽ có những lúc cậu ấy đột ngột biến mất như thế, để lại em với những nỗi lo lắng và chờ đợi hay không? Và quan trọng nhất là tình yêu của em có đủ lớn để vượt qua cái cảm giác rằng bất chợt một ngày cả hai đều có những tổn thương, cả hai đều tự thu mình lại, không một ai đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người còn lại hay không? Lúc đó em sẽ vừa phải thương mình, vừa phải thương cậu ấy để tự vực mình dậy khỏi những yếu đuối, điều mà lẽ ra một cô gái có thể nhận được từ người đàn ông của mình. Nếu tất cả những nỗi niềm đó em thấy bản thân mình vẫn có thể mạnh mẽ để chống chọi và gánh vác, tự tin rằng tình yêu của em dành cho cậu ấy đủ lớn để em đối diện, thì em hãy tiếp tục. Lúc đó, hãy yêu cậu ấy gấp đôi bình thường để khỏa lấp tất cả những vết thương mà trầm cảm đã làm tổn thương cậu. Và bằng tình yêu ấy, anh tin rằng em biết mình phải làm gì cho cậu ấy thông qua những sự tìm hiểu về căn bệnh trầm cảm, thông qua những lần miệt mài quan tâm mặc cho cậu ấy ra sức cự tuyệt. Công việc đưa một người trầm cảm trở lại với cuộc sống bình thường, dù vất vả, nhưng nếu em luôn kiên định thì chắc chắn một kết thúc có hậu sẽ tới với cả hai em. Ở chiều ngược lại, nếu em cảm thấy mình có phần nào đó do dự, không sẵn sàng cho mối quan hệ này, thì em hoàn toàn có thể dừng lại hoặc tạm dừng cho đến lúc em thấy bản thân em sẵn sàng quay lại. Chẳng ai oán trách em cho quyết định dừng lại này đâu. Vì ta tạm thời không bàn đến việc cậu ấy có trầm cảm hay không, chỉ xét riêng trong một mối quan hệ, nếu em thấy không hạnh phúc, em hoàn toàn có quyền tự chủ với tương lai của mình cơ mà. Chỉ có điều, kể cả khi dừng lại, chúng ta vẫn có thể quan tâm nhau với tư cách những người bạn. Những người trầm cảm hơn lúc nào hết, họ vẫn cần được quan tâm và thăm hỏi đều đặn. Với ranh giới của những người bạn với nhau, em vẫn có thể nhắn tin hỏi han về tình hình của cậu ấy để biết quá trình trị liệu của cậu ấy đã cải thiện được hay chưa. Vì nói gì thì nói, cứu sống một tâm hồn vẫn quan trọng hơn là cứu sống một chuyện tình mà. Quan điểm của anh là như vậy. Và đó là toàn bộ suy nghĩ của anh dành cho câu chuyện của em. Anh nghĩ câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện khá nhạy cảm. Và anh cũng không chắc những quan điểm mình đưa ra có quá động chạm hoặc quá gay gắt, làm phật lòng một bộ phận nào đó hay không. Nếu có, thì anh, thì mình xin phép được gửi lời xin lỗi chân thành. Nhưng với tư cách là một tổng đài lắng nghe, thì anh nghĩ bản thân mình nên có trách nhiệm để trình bày một cách thẳng thắn nhất những quan điểm để các thính giả có thêm những góc nhìn trước khi họ đưa ra những cách giải quyết phù hợp nhất cho riêng họ. Rất hy vọng những chia sẻ của anh sẽ giúp em được phần nào. Đừng quên hồi âm cho anh khi em nghe được số radio này nhé. Mong em sớm vượt qua được những băn khoăn này. Và tất nhiên, thực sự mong cho người bạn trai của em sẽ sớm vượt qua được giai đoạn trầm cảm này.